Phẩm 3. Thí dụ. Từ đầu đến hết đoạn 8. Thu tử từ lâu vân chịu Phật giáo hóa. Chúng sanh tuy đủ chánh nhân Phật tánh, nhưng nếu không gặp thiện bạn giáo hóa, làm sao phát hiển? Kinh này rất trọng ở duyên nhân. Phật nhắc việc khi xưa đã gieo giống thành Phật. Từ 9 đến hết đoạn 12. Trải 40 năm huấn luyện, đại chúng mới tin tự tâm là Phật, mới tin sự nghiệp lợi sanh của Bồ Tát là bổn phận mình. Do đây mới có thể phá lịch kiếp vô minh, mới không bị quở là tiêu nha bại chủng. Tự tin được tâm mình vô sanh bất diệt, tức là có chân nhân thành Phật, chính là lúc có thể thọ giáo Bồ Tát Pháp. Cúng nhiều Phật là tu phước, bốn hoằng thệ nguyện là đại hạnh. Nhiều kiếp như thế sẽ đắc quả. Từ 13 đến hết 24, nhà ông trưởng giả rộng lớn, duy có một cửa. Nhất thừa Phật tri kiến chính là một đường ra khỏi sanh tử. 500 người, năm đường chúng sanh. Lầu gác mục, y báo chánh báo vô thường. Lửa cháy, lửa ngũ dục. Nhà ông rộng lớn, 10 pháp giới đều ở trong tâm thức. Các con trưởng giả, ba đường lành, không nói tới ba đường ác, vì họ rất khó kham sự giáo hóa. Trưởng giả cùng các con nếu không ra ngay sẽ bị đốt cháy. Ở trong tam giới, nếu không dùng phương tiện khai hiển Phật tánh, thì Phật chủng sẽ đoạn tuyệt. Sáu đạo chúng sanh sẽ vĩnh viễn đọa lạc. Tranh nhau ra khỏi nhà lửa. Chúng nó đã ham chơi, thì ta dùng ngay tánh ham vui ấy mà đưa nó ra. Đây mới dễ đem ra vậy. Liền gọi. Ngoài cửa có ba xe thích lắm, ra lấy mà chơi. Ấy thế là họ tranh nhau ra. Kỳ thật ngoài cửa chẳng có xe nào. Như thiền sĩ đắm vui thiền vị, kẻ nghiêng tầm giáo nghĩa mê văn chương ý vị cao siêu. Đâu có ngờ, Như Lai mượn phương tiện đưa người qua bể khổ, rất không muốn họ ngưng trệ ở chỗ đó. Cấp cho cả nước xe trâu còn không thiếu. Pháp tánh thanh tịnh ai ai cũng sẵn đủ. Nhờ Phật khai hiển mới biết, nên tuy chẳng ban cấp mà thật có ban cấp, và ai muốn cũng có phần. Từ 25 đến hết 30. Chim si, hiêu, điêu, thứ, các nạn chẳng phải một. Riêng nói nhân quả súc sanh. Chúng sanh ác nghiệp buông lung, tham, sân, si, đủ thứ điên đảo tập khí, cảm tam đồ khổ báo đáng sợ. Đây nêu quả để nghiệm nhân. Các ác tập giao báo đã nói rõ trong Kinh Lăng Nghiêm. Khắp chỗ đều có nhân quả quỷ thú. Ăn thịt người, mất thân người đọa vào quỷ thú. Ăn thịt chó, loài súc sanh phần nhiều chết đọa làm quỷ. Nhà bị lửa đốt cháy, quỷ và súc đều quy địa ngục. Ngạ quỷ vốn nhân dâm tập chiêu cảm, lúc sống bị lửa dục, khi chết bị lửa nghiệp. Trên đầu lửa cháy, đói khát mê muội, sảng sốt chạy khắp cùng mà không có lối ra. Cột nhà, mạng căn, hành ấm, nương nghiệp sanh báo thể là sinh mạng của một thân. Nghiệp hết thì mạng dứt, cảnh ác tam đồ duy tâm biến hiện. Chúng sanh lúc gieo nhân không ngờ khổ quả. Phật bày những khổ hoạn trong sanh tử để sửa soạn khai mở tam thừa. Từ 31 đến hết, Phật răng bảo, chớ nên càng nói kinh Pháp Hoa. Đích thân Phật còn phải 40 năm uốn nắn, không dám nói ngay. Huống chi sau khi Phật diệt độ, lòng người đắm sâu năm dục, có nghe cũng không tin, có tin cũng không hiểu, dễ sanh phỉ báng, đoạn Phật chủng ở thế gian. Tội phỉ báng đọa địa ngục, trường kiếp khó ra, lại còn nhiều kiếp trầm luân trong quỷ thú bàn sanh. Xưa ở Tây Vực, ngài Khang Tăng hội xa thấy cõi chấn đáng, trên trời ánh sáng năm sắc, biết nơi đây có vượng khí xuất thế. Ngài theo ánh sáng sang Trung Quốc, tới tỉnh Giang Nam, kết cỏ tranh làm nhà, bày tượng Phật hành đạo. Chủ nước Ngô là Tôn Quyền hỏi: Phật là ai? Ở đâu? Có thể thấy được không? Phật đã diệt độ, tinh thành thì có thể thấy. Vua sắc lệnh lập đàn cầu đảo, nếu không linh ứng, tăng hội phải chết. Kỳ hẹn 7 ngày mà 3 lần 7 vẫn không thấy gì. Hội nghĩ rằng, mất thân không tiếc, nhưng không thể để chúng sanh tuyệt duyên Phật Pháp. Bèn tận lực cầu khẩn. Giữa đêm hô lớn hiệu Phật, khắp thân các chân lông vọt máu. Bỗng có tiếng đàn cầm, hào quang sáng rực trời đất. Vua nước Ngô mừng rỡ, lập chùa đặt tên Trường Can. Trường lâu dài, Can cầu nguyện. Bắt đầu từ đấy, xứ Giang Nam có Phật đạo. Đối với những người như tăng hội, phải tận tình giảng nói Pháp Hoa. Lợi ích của việc giảng Pháp cho người đương cơ, cùng kiếp nói không thể hết. Tội nói Pháp cho người không đúng căn cơ cũng thế. Phẩm 4. Tín giải. Từ đầu đến hết đoạn 3. Nhỏ bé, phát tâm đại thừa chưa được bao lâu. Bỏ cha, trái với giáo nghĩa đại thừa. Trụ lâu ở xứ khác, chìm đắm luân hồi. 50 năm, sanh tử dài xa, lưu chuyển năm đường. 32 tướng Như Lai chuyển vào thân chúng sanh, như bị cái áo nhơ bẩn trói buộc. Cầu sự ăn mặc, không có thiện căn nên trải qua các loài, lấy khổ tự sống. Dần dần đến bổn quốc, huân tập chánh nhân bổn giác, pháp thân. Người cha tìm con không được, vì chúng sanh bội giác hợp trần. Nghĩ lại một thành, nhà ông giàu có, Xá Na Như Lai ở Hoa Tạng thế giới. Trân bảo vô lượng, thật trí, tôi tớ voi ngựa, giới định tuệ chuyển vô minh phiền não thành công đức. Chủ ông bạc nhược lừng khừng, thì bao nhiêu tâm sở là bấy nhiêu giặc lấn hiếp vây trói tâm vương. Chủ ông nghiêm minh, thì tôi tớ gian xảo cũng vẫn hữu dụng. Cho vay thâu vào lời lãi, công đức giáo hóa về mình, lợi tha tức tự lợi. Khắp đến nước khác, ứng thân vô lượng biến khắp mười phương thế giới. Trải qua xóm làng, chìm đắm lâu trong sanh tử, trải khắp các thú. Lần hồi đến thành của người cha ở, gặp Phật ra đời. Cha con biệt ly hơn 50 năm. Mười phương Như Lai thương nhớ chúng sanh như mẹ nhớ con. Con vì thoái lui đại tâm nên luân hồi năm thú. Chưa từng hướng người nói việc ấy. Biết chúng sanh đầy đủ Phật tánh nhưng chưa đủ duyên giáo hóa. Già suy, duyên của chúng sanh gần hết. Không có con cái, không có thượng căn nối tiếp tuệ mạng, thì Phật Pháp không được lưu truyền. Cùng tử chợt đến nhà cha, cho là nhà vua, chẳng phải phận mình ở đây. Hoa nghiêm quảng đại tự tại xứng tánh, chẳng phải chỗ nhị thừa kham lãnh. Xóm nghèo, trời người tiểu thừa. Dễ kiếm ăn, dễ tu dễ đắc. Mau chạy, sợ bị cưỡng ép đại thừa giáo pháp. Từ 4 đến hết đoạn 9. Thấy con liền biết, chúng sanh có tánh Phật, phàm có tâm quyết định tự tin thì sẽ thành Phật. Làm sao gặp được? Làm sao cho nó trở về tự tánh? Cùng tử bỗng tự đến. Chúng sanh nhậm vận hiện ở trong bình đẳng đại bi tâm của Phật. Tuổi già vẫn tham tiếc. Công đức báo thân và pháp thân là chỗ chư Phật hộ niệm. Sai người hầu cận đuổi gấp. Phật gia bị cho Bồ Tát thuyết Hoa Nghiêm đốn giáo. Thập tính pháp môn, biết tất cả pháp, tức tâm tự tánh, thành tựu tuệ thân chẳng do người khác. Tôi không hề xúc phạm. Vị thừa vốn chẳng cầu mong thành Phật. Sư giả cưỡng bắt đem về. Vị thừa quan sát tam giới như lao ngục, chán sanh tử như gông cùm. Không có tâm cầu biển Phật quả lợi ích chúng sanh. 42 ngôi vị ở Hoa Nghiêm không hấp dẫn. Cha xa thấy, vị thừa cách Phật rất xa. Bảo buông thả nó. Rõ ràng cần phải thi thiết quyền giáo. Trưởng giả tự biết giàu sang làm con khiếp sợ. Nhất thừa đốn pháp, liệt căn chẳng kham. Biết chắc là con, vì có Phật tánh. Đã biết con mình mà thả đi. Sai Bồ Tát nội bí ngoại hiện để đồng sự mà nhiếp thọ. Hốt phân, đoạn phiền não. Nắm lấy giá cả, nhanh chóng nắm lấy tiểu quả. Cha ở trong cửa sổ xa thấy con. Con hâm mộ tiểu quả. Cha thẩm xét quan sát căn khí và tướng trạng để tùy thuận dẫn dụ. Cởi chuỗi anh lạc. Ẩn thân vi trần tướng hảo, hiện tướng lão tỳ kheo. Trả thêm giá. Tiến lên quả thứ 2, 3, 4. Những đồ cần dùng. 37 phẩm trợ đạo. Người sai khiến già hèn. Thần thông tiểu thừa. 20 năm khiến hót phân. Thời A Hàm, phương đẳng đoạn kiến tư phiền não. Dần dần gã mới thể tin. Hướng gần về Bát Nhã Đại Thừa. Ra vào không ngại. Trong hội Bát Nhã, Tu Bồ Đề là người tiểu thừa mà nói Pháp Đại Thừa, chuyển giáo các Bồ Tát. Chỗ ở vẫn nơi cũ, chưa xả tiểu quả. Trưởng giả có bệnh, giờ Niết Bàn sắp đến. Ngươi hãy thể theo ý ta. Con còn quyến luyến tiểu thừa, bố dẫn dụ vào đại thừa. Cha con không sai biệt. Bát Nhã tức là bình đẳng Phật tuệ. Lãnh biết các vật. Bát Nhã vạn hạnh. Không có lòng mong cầu. Nhị thừa dù biết, nhưng cho là chẳng phải trí phần của mình. Trải qua ít lâu sau, nghe Bát Nhã, nhị thừa vui mừng. Hội cả thân tộc. Nhóm mười phương phân thân chư Phật về chứng minh truyền trao Pháp Hoa. Tuyên rằng, nói nhân duyên ngày xưa, tất cả tài vật đều của con ta. Thanh văn gấp cầu giải thoát, tự coi mình là con nuôi, chỉ Bồ Tát mới là chân tử. Thật ra bình đẳng, ai cũng là con Phật, nhưng chỉ người thừa đương mới được lãnh gia tài. Trùng tụng thí dụ, từ câu lòng rất đổi vui mừng đến được điều chưa từng có. Trùng tụng hợp pháp, từ câu Đức Phật cũng như thế đến lãnh của cúng dường. Tâm ưa tiểu thừa, được ít đã cho là đủ. Phật để tùy ý tu tập tiểu pháp, điều phục tự tâm, rồi sao mới dẫn vào chí lớn. Ân Phật khó báo đáp, chính ở nơi đây. Từ lâu trì tịnh giới, tu phạm hạnh, nay ngộ nhất thừa thật trí, nên biết cái thật ngày nay chính do quyền xưa mà được. Bây giờ mới biết mình là chân A-la-hán, đáng thọ trời người cúng dường. Ân lớn của Thế Tôn đến tùy cơ nghi nói ba. Đây nói rõ thâm tri đại ân, nhớ nghĩ không thể báo đáp. Thí dụ cùng tử miêu tả tâm trạng người đương cơ. Minh định người có trí nên vì nói pháp hoa. 1. Học rộng nhớ dai, một lòng cầu Phật đạo. 2. Bền tâm phụng sự cúng dường tam bảo. 3. Tinh tấn và thiền định. 4. Có trí tuệ xa kẻ ác, gần người lành. 5. Giới hạnh như minh châu. 6. Nhẫn nhục. 7. Thuyết pháp lợi tha. 8. Tiểu thừa hồi tâm. 9. Xa lìa ngoại đạo. 10. Tất cả những ai có thể tin hiểu,